Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz lúc 19h30 phút tối thứ Bảy và phát lại vào lúc 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị, chúng ta đã khép lại năm 2021 với vô vàn những khó khăn thách thức do dịch bệnh. Song vượt lên trên mọi sóng gió đó, tỉnh Bắc Giang vẫn có nhiều điểm sáng trên các lĩnh vực, thành công trong thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Bước sang năm 2022, chúng ta đều kỳ vọng tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt hơn nữa để mọi mặt của đời sống đều khởi sắc. Nhịp sống hôm nay sẽ có phản ánh về không khí tuần làm việc đầu năm mới đối với các công nhân tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Vấn đề lương thưởng Tết cho công nhân sẽ được phóng viên Hồng Nhung chia sẻ với quý vị trong mục Câu chuyện chính sách. Quà tặng giờ thứ 9 tuần này, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị thính giả trích đoạn trong vở cải lương Phạm Công Cúc Hoa. Sau đây là nội dung chương trình.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý thính giả, mặc dù trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn diễn biến khá phức tạp, song tại các khu cụm công nghiệp, các doanh nghiệp đều đang nỗ lực rất lớn để vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa lao động sản xuất, phục hồi đà tăng trưởng và hoàn thành mục tiêu đặt ra trong năm 2022. Phóng viên chương trình đã gặp gỡ và có phản ánh về tinh thần làm việc của các công nhân tại một số doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sau những ngày nghỉ Tết dương lịch, các công nhân của công ty Daeyong Việt Nam, cụm công nghiệp Việt Tiến, huyện Việt Yên đã miệt mài bắt tay vào sản xuất kịp những đơn hàng mới. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất thuốc thú y, khởi động sản xuất đúng vào đợt dịch bùng phát cao điểm tại các khu công nghiệp năm 2021. Mặc dù công ty không có công nhân nào bị dương tính, nhưng do là doanh nghiệp non trẻ nên đã gặp vô vàn khó khăn. Có giai đoạn công ty phải tạm dừng sản xuất, đóng cửa phòng dịch. Doanh thu chưa có nhiều khiến mức lương của công nhân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ngay sau đó, công ty đã kịp đảm bảo điều kiện ăn ở tại chỗ cho công nhân để tiếp tục sản xuất. Đến nay, các công nhân đã được đi lại và làm việc bình thường. Bước sang năm mới, họ đều mong dịch sẽ qua nhanh để có việc ổn định, có lương thưởng Tết để lo cho cuộc sống. Chị Trần Thị Nguyệt, công nhân đã gắn bó làm việc tại đây, chia sẻ.
Năm vừa qua, dịch bệnh ảnh hưởng đến tôi và công việc của tôi rất là nhiều. Công ty tôi tuy không có ca nhiễm F0 nhưng vẫn bị một vài tháng nghỉ ở nhà vì phải giãn cách xã hội. Năm vừa qua thì tôi rất là buồn, thiếu tiền và rất là lo lắng với cả dịch bệnh. Tôi hy vọng sang năm mới thì đại dịch mau chóng qua đi để mọi người trở về với cuộc sống bình thường.
Không chỉ chị Nguyệt mà với chị Nguyễn Thị Nam, mong ước lớn nhất trong năm mới chính là được đi làm đều đặn để có lương ổn định, 7 triệu đồng một tháng, vừa trang trải cuộc sống vừa có tiền hỗ trợ gia đình, chị Nam cho hay.
Vì dịch bệnh Covid nên là đã ảnh hưởng đến rất nhiều công việc cũng như là những cái dự định của tôi trong tương lai. Tôi đã phải nghỉ vài tháng, cái khoản tiền mà tôi tích góp bao nhiêu lâu cũng phải bỏ ra để chi tiêu trang trải sinh hoạt hàng ngày. Cái dự định là sẽ đi du lịch trong năm mới thì cũng phải tạm hoãn và không biết là lùi lại đến bao giờ nữa. Sắp tới là năm 2022 thì tôi hy vọng là dịch bệnh sẽ qua đi và kinh tế đất nước thì sẽ phát triển lại bình thường. Mọi người trong chúng ta thì sẽ luôn mạnh khỏe để chống lại dịch bệnh một cách thật là tốt. Và những người nào mà xa quê thì có thể trở về nhà.
Còn đối với các công nhân ở công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Bắc, thì năm cũ qua đi với họ cũng rất đáng tự hào khi doanh nghiệp của họ vẫn đạt mức tăng trưởng 15%. Năm qua không chỉ được Bảo hiểm xã hội Việt Nam khen thưởng là doanh nghiệp đảm bảo tốt các chế độ cho người lao động, mà công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Bắc còn được Bộ Công Thương bình chọn là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín. Mặc dù với nhiều doanh nghiệp, năm 2021 là nốt nhạc trầm buồn, thì với công ty cổ phần may Hà Bắc vẫn thu hút hàng nghìn công nhân mới từ trong và ngoài tỉnh tới làm việc. Đón Tết dương lịch, doanh nghiệp thưởng Tết cho công nhân căn cứ vào thời gian gia nhập công ty và mức cao nhất là 500.000 đồng một người. Anh chị em công nhân rất phấn khởi và yên tâm lao động. Chị Nguyễn Thị Hải, chuyến may số 4 xưởng A bày tỏ.
Tôi cũng mong muốn là công ty luôn luôn phát triển và dù có dịch bệnh khó khăn đến mấy thì công ty cũng khắc phục để cho chị em có công việc ổn định trong năm tới, để có thu nhập luôn luôn ổn định để lo cho cuộc sống gia đình, cho đời sống công nhân.
Là người gắn bó với công ty gần 10 năm, chưa khi nào chị Phạm Thị Hường thấy doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức như năm vừa qua. Trong năm mới 2022, chị Phạm Thị Hường, tổ trưởng tổ may 3, bày tỏ mong muốn của mình như thế này.
Trong mấy ngày nghỉ vừa qua thì công ty cũng tạo điều kiện cho tất cả cán bộ nhân viên trong nhà máy là được nghỉ 3 ngày trong dịp Tết dương lịch, đi làm trong năm mới. Tất cả cán bộ nhân viên trong công ty rất phấn khởi và mong muốn rằng là sau này thì công ty là cố gắng làm sao mà tạo điều kiện cho tất cả cán bộ công nhân viên công việc ổn định và đời sống đi lên.
Bên cạnh việc phòng chống dịch đảm bảo điều kiện an toàn cho công nhân, thì theo lãnh đạo doanh nghiệp thông tin, tại đây luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng tay nghề cho công nhân. Đội ngũ nhân sự mới đều được công ty liên tục tổ chức các lớp đào tạo tay nghề. Cùng với đó, công đoàn công ty cũng thường xuyên mở các cuộc thi tay nghề, đổi mới sáng kiến sản xuất để khuyến khích công nhân hăng say lao động và sáng tạo. Tháng đầu tiên của năm mới 2022, song cũng là tháng cuối cùng của năm âm lịch Tân Sửu, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, không chỉ riêng các công nhân mong muốn có công việc và thu nhập ổn định, mà trách nhiệm đều đang đặt nặng lên vai các chủ doanh nghiệp. Họ đang rất nỗ lực vượt qua khó khăn của dịch bệnh, đảm bảo hoàn thành nốt các mục tiêu, tìm kiếm đơn hàng, thị trường cho năm mới, để công việc được diễn ra thuận lợi, phát triển. Thưa quý thính giả, theo Điều 104 Bộ Luật Lao động năm 2019, tiền thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Vậy thưởng Tết có trở thành quy định bắt buộc hay không? Việc thực hiện thưởng Tết cho người lao động được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thực hiện như thế nào? Mục câu chuyện chính sách hôm nay, ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang sẽ giải đáp vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Câu chuyện chính sách.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Xin ông cho biết là việc thưởng Tết thì được quy định trong Luật Lao động năm 2019 cụ thể như thế nào?
Vâng, hiện nay theo Bộ Luật Lao động năm 2019 thì việc thưởng cho người lao động được quy định như sau. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Như vậy, việc thưởng nói chung hoặc thưởng Tết nói riêng sẽ phụ thuộc phần lớn vào doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp và năng suất, hiệu quả công việc của người lao động. Nếu người lao động đạt hiệu quả công việc theo thỏa thuận, doanh nghiệp có doanh thu và giữa hai bên, doanh nghiệp và người lao động có thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể về việc thưởng Tết, hoặc khi doanh nghiệp đã hứa thưởng Tết cho người lao động, thì doanh nghiệp phải thực hiện việc thưởng Tết cho người lao động.
Vậy với vai trò quản lý nhà nước thì ông thấy là các doanh nghiệp thực hiện cái quy định này ra sao trong thời gian vừa qua?
Trong những năm qua, theo ghi nhận từ báo cáo hàng năm của các doanh nghiệp, thì phần lớn doanh nghiệp đều thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động, giúp người lao động có thêm thu nhập phụ gia đình đón Tết cổ truyền. Thực tế chúng tôi đã thấy có nhiều doanh nghiệp thực sự rất khó khăn nhưng đã cố gắng xoay sở để có chút quà Tết cho người lao động. Có thể nói, thưởng Tết là một dịp để doanh nghiệp thể hiện nghĩa tình, ghi nhận, cảm ơn sự đóng góp của người lao động với doanh nghiệp, động viên, khích lệ, tạo thêm động lực trong công việc và đời sống cho người lao động.
Vâng, năm nay thì do tác động nặng nề từ dịch COVID-19, vậy thưởng Tết của người lao động thì có bị ảnh hưởng không thưa ông?
Năm nay, như chúng ta chứng kiến, dịch COVID-19 đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Doanh nghiệp tốn nhiều chi phí phòng chống dịch, chi phí xét nghiệm. Nhiều doanh nghiệp phải trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian bị cách ly phong tỏa. Tuy nhiên, theo báo cáo của hơn 300 doanh nghiệp đang sử dụng gần 200.000 lao động trên địa bàn tỉnh, thì mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân năm nay đạt 5,227 triệu đồng trên người, tăng 3,8% so với mức thưởng bình quân năm 2020. Trong đó, thì chúng tôi thống kê ra có 33 doanh nghiệp có mức thưởng Tết bình quân là dưới 1,5 triệu đồng trên người, 139 doanh nghiệp thưởng từ 1,5 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng trên người, và có 96 doanh nghiệp là thưởng từ 5 triệu đến dưới 10 triệu đồng trên người, 11 doanh nghiệp thưởng cho người lao động từ 10 triệu đồng trên người trở lên.
Vâng, xin được cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2022 đến gần, tiền thưởng Tết được người lao động quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 đang ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Quy định thưởng Tết 2022 của người lao động ra sao? Theo Điều 104 Bộ Luật Lao động 2019, tiền thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Thực tế, pháp luật không bắt buộc người sử dụng lao động phải thưởng Tết cho người lao động. Theo đó, người lao động có thể nhận tiền thưởng Tết hoặc không. Bên cạnh đó, về khoản lương tháng 13, pháp luật hiện hành cũng không quy định và doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải trả khoản tiền này. Vì thế, tiền thưởng Tết, tiền lương tháng 13 phụ thuộc vào quy định tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Những khoản tiền người lao động có thể được nhận dịp Tết. Mặc dù đời sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi COVID-19, nhưng người lao động vẫn có cơ hội nhận được một số khoản tiền thưởng và hỗ trợ để đón Tết Nhâm Dần 2022. Thứ nhất là 300.000 đồng tiền thăm hỏi và quà từ Quỹ Tài chính Công đoàn. Theo kế hoạch 146, có hai nhóm đối tượng được hưởng tiền thăm hỏi, gồm người lao động có đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đóng phí công đoàn hoặc cán bộ công chức viên chức có hoàn cảnh khó khăn. Danh sách những người đủ điều kiện nhận hỗ trợ sẽ được chốt đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Sau đó, tiền hỗ trợ sẽ được công đoàn các cấp phối hợp với chính quyền địa phương trao đến tay người lao động. Thứ hai là lương tháng 13 theo thỏa thuận với doanh nghiệp. Thứ ba là khoản thưởng Tết do doanh nghiệp tự chi trả. Thưởng Tết 2022 khó tăng. Chia sẻ về vấn đề thưởng Tết, nhiều chuyên gia nhận định tiền thưởng năm nay khó tăng, thậm chí nhiều doanh nghiệp không có tiền thưởng. Nhiều doanh nghiệp đã rất nỗ lực để giữ vững được việc làm và trả lương cho người lao động, còn thưởng Tết là điều các doanh nghiệp không dám nghĩ tới. Chia sẻ về vấn đề này, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói: Theo đánh giá thì có khoảng 30-50% doanh nghiệp sẽ giảm thưởng Tết cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực để duy trì lương tháng 13. Tuy nhiên, mức thưởng cụ thể sẽ thấp hơn năm trước. Theo kế hoạch 146 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, người lao động có đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn sẽ được chăm lo thăm hỏi từ nguồn tài chính công đoàn với mức 300.000 đồng một người. Ước tính có khoảng 8 triệu người lao động nhận được khoản tiền này. Ngoài khoản hỗ trợ 300.000 đồng một người, kế hoạch 146 cũng liệt kê một số hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ động viên đoàn viên và người lao động dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, như thăm, tặng quà cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, đang điều trị COVID-19, tổ chức xe đưa đón hoặc hỗ trợ toàn bộ một phần vé tàu, xe, máy bay, phương tiện để người lao động về quê đón Tết, trở lại làm việc. Được biết, công đoàn cơ sở sẽ chủ động cân đối nguồn thu, chi trong năm và sử dụng tối đa nguồn quỹ tích lũy để đảm bảo chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Các công đoàn cấp trên cũng sử dụng một phần tài chính công đoàn tích lũy để hỗ trợ công đoàn cấp dưới.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, câu chuyện tình cảm động của chàng phạm công nhà nghèo nhưng tài ba đức độ và tiểu thư Cúc Hoa xinh đẹp dịu dàng đã trở thành cảm hứng cho nhiều tác phẩm sân khấu và điện ảnh. Trong đó phải kể tới vở cải lương Phạm Công Cúc Hoa đã lấy đi nước mắt cảm thương của biết bao người. Thương cho mối tình gặp nhiều trắc trở và hạnh phúc với kết thúc có hậu của câu chuyện tình đẹp. Phạm Công và Cúc Hoa dù không tương xứng về địa vị xã hội nhưng vẫn quyết đến với nhau và sinh được một con gái đặt tên là Nghi Xuân, một con trai đặt tên là Tấn Lực. Giặc giã xâm phạm bờ cõi, Phạm Công lên đường đi giết giặc. Cúc Họa ở nhà buồn thương chồng, sinh bệnh mà chết. Phạm Công vì muốn có người ở nhà chăm lo cho các con còn nhỏ mà chấp nhận lấy thị phượng. Chàng tiếp tục đi đánh giặc. Nghi Xuân và Tuấn Lực ở nhà bị dì ghẻ hành hạ đánh đập mà bỏ nhà ra đi. Trích đoạn Quốc Hoa gặp lại hai con là đoạn truyện cảm động nhất, để lại ấn tượng sâu đậm đối với người nghe. Sau đây mời các bạn cùng gặp lại ba mẹ con nàng Quốc Hoa trong nội dung trích đoạn này với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Phương Loan trong vai Quốc Hoa, Quỳnh Anh trong vai Nghi Xuân và Thiên Phúc trong vai Tuấn Lực.
Con lệ mẹ tuôn trào, trách thay tàu thì ông chồng nên lòng họ không thương tiếc, muốn con sanh lên tàu thì chẳng thương con. Hai con ơi, từ ngày sanh hai con và nuôi đến khôn lớn, mẹ chưa đánh hai con một lần nào cả. Vậy mà ngày nay tàu thì nỡ nào đánh đập con tôi như vậy, thì còn gì đau đớn nào hơn. Trách chồng sao nỡ hơn, bỏ con thơ dài ở nhà khổ thay. Cảnh này ai biết ai hay, đầu xanh khổ hận chiều đắng cay trăm. Tân Lực.
Dạ.
Trời ơi, con nhà quan mà phải ăn mặc rách rưới như vậy sao hai con?
Trời, mới mẹ mua cho hai con, bà Đậu Thị bảo đem ra đốt hết rồi mẹ ơi.
Đốt hết? Trời ơi, tại sao người ta có thể tàn nhẫn với con tôi như vậy chứ? Tân Lực.
Dạ.
Nằm xuống đây đi con. Nghỉ xuống.
Dạ.
Con ngồi sát gần bên mẹ để mẹ chải đầu bắt chí cho con. Mẹ bắt chí cho hai con xong rồi, hai con hãy đi về hướng đó mà gặp ông bà ngoại của hai con nha.
Đi về hướng đó sẽ gặp ông ngoại, bà ngoại của con hả mẹ?
Phải, con hãy đi về hướng Tây đó, sẽ gặp ông ngoại bà ngoại của hai con. Sẽ đợt tương cùng ông cháu, và hai con sẽ khỏi đôi. Mẹ đã chỉ đường hai con về quê ngoại mà lương thân. Khi gặp được
đừng
chút nữa mà làm mẹ đau đớn tâm sẽ hát ru cho con ngủ như ngày nào mẹ hát ru con.
Vừa nghe trích đoạn Nàng Cúc Hoa hội ngộ các con trong vở cải lương Phạm Công Cúc Hoa của tác giả Trần Nhật Quang. Nàng Cúc Hoa cuối cùng được ban phép màu nhập vào thân xác công chúa Băng Châu để trở về trần gian đoàn tụ cùng chồng Phạm Công và hai con, thỏa khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc đoàn tụ của nhân gian từ xa xưa. Tới đây chương trình giờ thứ 9 xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.